Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, mấy ngày qua các phương tiện truyền thông trên thế giới không ngơi nghỉ đưa tin về cái chết đột ngột của ông vua nhạc pop Michael Jackson. Đến nỗi mà ngày nào lúc nào chúng ta click vào internet, chúng ta cũng có thể đọc được nhiều chuyện về nhân vật này. Có những chuyện về thiên tài của anh, có những chuyện về bi kịch của cuộc đời anh. Nhưng nói chung, tất cả thế giới đều ngưỡng mộ anh, và người ta gọi anh là một tượng đài âm nhạc. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng hai tượng đài. Không phải là hai tượng đài của nghệ thuật, nhưng mà hai tượng đài của đức tin. Hai tượng đài của hai con người được trở thành tượng đài của đức tin Kitô giáo không phải bởi sức mình, không phải bởi tài cán riêng của mình, nhưng bởi tình thương của Chúa dành cho các ngài, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Chúng ta có thể làm một vài nét chấm phá về cuộc đời của các ngài, hay là phát họa gương mặt của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô qua các bài đọc lời Chúa hôm nay. Trước hết, Thánh Phêrô. Bài tin mừng hôm nay nói về Thánh Phêrô sau biến cố phục sinh. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói các ông thả lưới. Trước đó các ông thả lưới nhưng không bắt được gì. Còn mẻ lưới mà Chúa bảo các ông thả thì các ông bắt được rất nhiều cá. Sau mẻ lưới này, Thánh Phêrô đã sụp xuống để mà chân nhận rằng mình tội lỗi, yếu hèn, bất tài, và tất cả sự kỳ diệu là bởi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi ông 3 lần về lòng mến. Đang chuyện đánh cá tự nhiên thầy lại hỏi về lòng mến. Thầy hỏi về lòng mến như là muốn nhắc lại một kỷ niệm buồn của Phêrô. 3 lần hỏi ông về lòng mến thầy như nhắc lại 3 lần yếu đuối của ông đã chối thầy trước đó không lâu. Simon Phêrô, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Phêrô biết rõ mình đã làm gì. Phêrô biết rõ sự yếu đuối và giới hạn của mình. Thầy hỏi mình, con có yêu mến thầy không? Ông chỉ dám trả lời, thưa thầy biết, con mến thầy. Chúng ta có thể nói là bớt đi 50% cường độ lòng yêu mến mà thầy hỏi mình, con mến thầy, hay nói kiểu như bây giờ là con mến lớp lớp thôi. Thầy biết rồi, con không yêu mến thầy như là thầy mong ước. Lần thứ 3, Chúa đã phải giảm cái cường độ đó xuống, và Chúa hỏi Phêrô, con có mến thầy không? Lúc đó Phêrô thú nhận rằng, thưa thầy, thầy biết tất cả mọi sự, thầy biết con chỉ mến lớp lớp thôi. Nhưng mà cả 3 lần Chúa đều trao cho sứ mạng chăn dắt đoàn chiên, chiên con, chiên mẹ và tất cả đoàn chiên. Phêrô là người cảm nghiệm được tình thương của Chúa, tình thương của thầy, không chấp nhất cái quá khứ hèn yếu của mình, chối Chúa mà lại chối với cả một người nữ tỳ không đáng để mà chối, đánh mất chí khí của bậc tu mi nam tử. Nhưng Chúa vẫn tín nhiệm, Chúa vẫn trao phó sứ mạng rất cao cả. Bởi vì từ đây Phêrô tin rằng với lòng mến nhỏ nhoi, giới hạn, đầy yếu đuối của mình, nhưng mà ơn của Chúa sẽ giúp ông chu toàn được sứ mạng. Ông cũng vẫn còn đó những giới hạn và đôi khi vấp váp, như câu chuyện người ta kể trong tác phẩm Quo Vadis. Khi mà hội thánh bị bách hại nặng nề ở thành Roma, ông đã tìm đường bỏ trốn. Nhưng trên đường trốn ra khỏi Roma, ông gặp Đức Giêsu vác thập giá đi vào. Ông hỏi Quo Vadis: Thầy đi đâu vậy? Chúa nói: Thầy phải vào Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Phêrô lại sực nhớ ra. Phêrô lại nhận ra cái yếu đuối của mình, và việc Chúa nhắc bảo đó lại trở thành sức mạnh cho ông trở vào thành Roma và cuối cùng chịu đóng đinh như thầy của mình, như lời tiên báo ở cuối bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay, khi Chúa nói: Mai mốt con về già, người ta sẽ thắt lưng và lôi con đến nơi con không muốn đến. Ý Chúa muốn báo cho ông biết ông phải chết cách nào. Phêrô đó đã làm những điều mà thực ra là Chúa làm qua con người của ông. Chúng ta nghe trong bài đọc sách Công Vụ kể về phép lạ ông đã làm cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ Jerusalem được trỗi dậy, bước đi nhanh nhẹn. Ông nói với anh ta: Tiền bạc tôi không có, nhưng tôi có cái này tôi cho anh, đó là nhân danh Đức Giêsu anh hãy trỗi dậy mà đi. Và liền lập tức người thanh niên này đã trỗi dậy để sánh vai cùng hai tông đồ Phêrô và Gioan bước vào đền thờ của Chúa, vừa đi vừa nhảy mà ca tụng quyền năng của Chúa. Không phải Phêrô làm, Phêrô nói: Tôi chẳng có gì, vàng bạc không có, chỉ có một điều duy nhất là có danh Chúa Giêsu. Nhân danh Đức Giêsu tôi truyền cho anh đứng dậy. Nhân danh Đức Giêsu mà Phêrô và các tông đồ và hội thánh làm được nhiều điều kỳ diệu. Còn thánh Phaolô thì sao? Chúng ta có thể thấy được con người của ngài qua bài đọc thư gửi tín hữu Galat. Đây là một đoạn tự sự của thánh Phaolô về quãng đời quá khứ của ngài trước khi gặp Chúa Giêsu và biến cố đặc biệt mà ngài đã được đón nhận nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Phaolô đã không xấu hổ về một quãng đời mình hùng hục, mình hăng hái, mình nhiệt thành đến độ quá khích để muốn tiêu diệt các Kitô hữu. Ông là một người trẻ theo Do Thái giáo rất nhiệt tình, nhiệt tình đến độ quá đáng. Ông đã từng chứng kiến người ta ném đá thánh Stefano và còn nhiều tín hữu khác. Chẳng ai sai ông đi, nhưng ông vẫn xung phong để đi tìm các tín hữu, trói lại đưa về Jerusalem mà xử. Nhưng chúng ta đã biết biến cố Damas đã là một hồng ân, một cú ngã, nhưng mà một cú ngã để rồi trỗi dậy trong ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô nói trong bài thư Galat hôm nay: Chúa đã thương tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, cho nên người đã đoái thương mà chọn tôi để tôi trở thành tông đồ làm chứng cho muôn dân về tình thương của Thiên Chúa ở nơi mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, Phêrô và Phaolô cũng là những người trẻ như biết bao nhiêu những người trẻ chúng ta. Những người trẻ cũng có những lúc trẻ người non dạ, cũng có những lúc nhiệt tình mà thiếu suy xét, cũng có những lúc đã yếu đuối va vấp, phản bội, thậm chí tội lỗi, hèn hạ. Nhưng mà điều đáng quý ở các ngài là những con người rất chân thành để mà thú nhận những gì mình yếu hèn, tội lỗi, giới hạn, chân thành để nhận rằng thòng ân của Chúa ở nơi mỗi cuộc đời của mình là lớn lao, vô hạn, tất cả là nhờ lòng thương xót của Chúa. Chúng ta những người trẻ, chúng ta cũng có thể làm được những điều như Phêrô và Phaolô. Có điều là chúng ta có đủ chân thành và có đủ nhận ra được tình thương của Chúa thôi thúc mình đến lượt mình cũng phải làm chứng cho Chúa. Thưa các bạn trẻ, nếu chúng ta trong những ngày vừa qua chúng ta đi nhà thờ, chúng ta biết rằng Hội Thánh đã khai mạc một năm gọi là năm linh mục, năm để cầu nguyện cho các linh mục và cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ hướng tới ơn gọi làm linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn thăm dò ở nơi các bạn trẻ, người ta đưa ra một câu hỏi về ơn gọi làm linh mục. Người ta hỏi rằng, có bao giờ bạn đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành linh mục không? Hầu hết các câu trả lời nhận được là một chữ không lạnh lùng. Chỉ còn lại một ít ỏi câu trả lời rằng có, nhưng mà luôn luôn kèm theo một chữ nhưng. Một chữ nhưng gây thất vọng cho những người phỏng vấn. Có bạn trẻ nói rằng, hồi còn bé khi tôi còn là lễ sinh, tôi cũng có nghĩ đến là mình làm linh mục. Nhưng mà lớn lên tôi thấy rằng mình tội lỗi quá, không được. Có bạn trẻ nói rằng, hồi còn bé tôi đã nói với mẹ tôi rằng, mẹ ơi, lớn lên con sẽ đi tu và làm linh mục. Nhưng mà lớn lên tôi biết rằng là các linh mục không được yêu, cho nên thôi, tôi không chịu nổi. Có bạn trẻ thì nói rằng, tôi rất ngưỡng vọng đời dâng hiến của các linh mục tu sĩ, nhưng mà đó là con đường chẳng mấy ai đi. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, những câu trả lời đó là những câu trả lời sai. Chúng ta có thể nói như vậy bởi vì không thể hiểu các linh mục hay những cuộc đời của những người sống dâng hiến cho người khác hay cho Hội Thánh phải là những con người thánh thiện, trong sạch hoàn toàn, mà cũng là những con người đầy yếu đuối, tội lỗi, yếu hèn, vấp váp, sa ngã, xấu xa, nhiều khi còn hơn cả chúng ta nữa. Những câu trả lời đó là những câu trả lời có một vế về phía con người chúng ta mà không nhận ra được hồng ân của Chúa, ân phúc của Chúa, sự đỡ nâng của Chúa khi mà người ta dám can đảm hiên ngang, nhiệt thành và quảng đại để mà muốn trở thành chính nhân của Chúa như một Kitô hữu đích thực. Các bạn có thể không làm linh mục và tu sĩ, nhưng mà các bạn luôn luôn được mời gọi để trở thành những tín hữu thực sự, những chứng nhân của Chúa cho thế giới này về tình thương mà chính mình đã nhận được, dù rằng mình cũng đầy những yếu đuối, tội lỗi, đớn hèn. Chúng ta mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi để nên như các ngài trong sự chân nhận rằng mình chả là gì, nhưng mà cũng là chân nhận rằng tình thương và hồng ân sức mạnh của Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người hiên ngang, đủ can đảm để mà sống ơn gọi Kitô hữu của mình. Tháng trước tôi cũng dâng lễ ở nhà thờ này, và trước, hình như trước hay sau thánh lễ tôi không nhớ, nhưng mà tôi gặp một đôi vợ chồng trẻ đến gặp tôi và nói: thưa cha, con thấy cha mấy lần nói về các bạn sinh viên mà cha đang giúp. Chúng con có làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, và chúng con sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn sinh viên nghèo hiếu học. Cách riêng là muốn trau dồi ngoại ngữ. Anh đưa cho tôi địa chỉ và số điện thoại và nói rằng nếu bạn nào cần, xin cha cứ cho số điện thoại và địa chỉ để các bạn liên lạc với con. Đáng trân trọng biết bao, thưa quý ông bà và anh chị em và các bạn. Đó là những người trẻ sống đời sống gia đình như chúng ta vậy. Và họ có thể làm chứng cho Chúa bằng những chuyện mà họ đang tham dự vào trong cuộc đời này. Đâu có cần phải đi tu. Họ đã nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, và mình có cơ hội để có thể trao ban, có thể giúp đỡ. Đó là sống chứng tá cho Chúa giữa lòng đời. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chúng ta có thể làm được như Phêrô, như Phaolô, tuy rằng cách thức thì khác nhau, cũng như chính hai vị tông đồ này có hai đường lối để làm chứng cho Chúa rất khác nhau, và có lúc hai vị cũng đã xung đột với nhau về đường hướng mục vụ tông đồ của mình. Chúng ta tuy mỗi người mỗi vẻ, những cái mỗi người mỗi vẻ đó, mỗi người mỗi ơn gọi đó, mỗi người mỗi hoàn cảnh đó, lại làm cho lời chứng của cả hội thánh này trở nên phong phú và rộng khắp hơn nữa. Lúc đầu bài giảng tôi có nói đến Michael Jackson. Tôi thấy người ta đăng tin nhiều quá, và đến nỗi kẹt cả mạng internet về anh chàng này. Thực ra trước đây tôi không lưu tâm nhiều đến anh ấy, chỉ biết hay là chỉ khâm phục một điều là anh ấy nhảy rất điệu nghệ. Bước chân của anh ấy có thể nói làm người ta mê hồn, nhưng mà cuộc đời thì nhiều bi kịch, và có cả những chuyện người ta gọi là scandal. Nhưng mà tôi thấy người ta nói nhiều quá, cho nên mình cũng hiếu kỳ, mình vào internet để mà tìm các bài hát của Michael Jackson. Và đúng, có những lúc đã bị kẹt thật. Nhưng tôi đã tìm được một bài hát mà theo tôi rất hay. Có lẽ nhiều bạn trẻ đã biết bài hát mang tựa đề Heal the World, hãy chữa lành thế giới. Tôi đọc thử lời của bài hát bằng tiếng Anh, và tôi đọc những đoạn đầu. Michael Jackson đã viết nhạc phẩm này và trình diễn luôn. Và anh ta đã viết những đoạn đầu tiên như thế này: tôi biết có một chỗ tốt đẹp ở trong tâm hồn các bạn. Đó là tình yêu. Ở nơi đó, các bạn sẽ không còn thấy khổ đau. Nơi đó là nơi tốt đẹp mà các bạn có thể đến được nếu như các bạn lưu tâm đến cuộc sống này. Và anh mời gọi mọi người hãy kiến tạo một cái chỗ nho nhỏ đó ở trong tâm hồn mình, mang tên là tình yêu đó. Hãy chữa lành thế giới. Hãy chữa lành thế giới và kiến tạo một cái chỗ nho nhỏ có tên là tình yêu đó cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại. For you, for me, cứ lặp lại như vậy, cái chỗ gọi là tình yêu đó. Thưa các bạn, một con người lắm tài mà nhiều tật như vậy, chúng ta chỉ theo dõi những bước chân của anh ta, hay như tôi chỉ biết đến đấy thôi. Nhưng mà xem ra là tâm hồn của anh chàng này cũng giống như tâm hồn chúng ta vậy. Chúng ta có thể không có những điệu nhảy mê hồn như anh ấy, không có những giọng hát mà người ta gọi là ông hoàng nhạc pop. Chúng ta không có những cái scandal như vậy, nhưng mà chúng ta cũng có những cuộc đời thường như là cuộc đời của anh ta và như tâm hồn của anh ta. Ước gì cũng có những lúc chúng ta lắng đọng để nhìn vào tâm hồn mình, nhìn vào cuộc đời mình, nhìn vào ý nghĩa hiện hữu của mình, nhìn vào tương lai, nhìn vào sức trẻ, nhìn vào trái tim, nhìn vào tài năng của mình mà Chúa ban, để chúng ta cũng góp phần chữa lành thế giới này bằng chính đời sống chính tá và yêu thương của chúng ta như một người tín hữu. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.